Có một lần khi ngài La Hầu La đi khất thực, thì có một cái đi theo thầy Xá Lợi Phất khất thực trong thành Vương Xá, thì gặp một cái tên hung dữ, nó bốc một cái nắm cát ném vào trong cái bát khất thực, bát thức ăn, rồi lấy một cây gậy đánh trên đầu đổ máu, đồng thời chửi cái thứ chỉ biết đi ăn xin. Thì máu nắm dồn lên mặt La Hồ La, lúc này 18 tuổi, giận. Thì ngài Xá Lợi Phất lập tức quay lại: đệ tử Phật trong tâm không sân hận, từ bi thương xót chúng sanh, con nên điều phục tâm giận tức, giữ chắc lòng nhẫn nại. Ngài La Hầu La lẳng lặng đến bên cái ao nước, khoác nước rửa vết thương. Thì chúng ta nghe Thất Bồ Đề Phần như là đông xa, nhưng mà đố đại chúng, trong câu chuyện vừa kể có Thất Bồ Đề Phần không? Khi gặp việc xúc não như vậy, cái chuyện mà nắm cát mà bỏ vào trong cái bát khất thực ấy, nó mạnh lắm chứ không ít đâu. Tại vì cái bản năng mà muốn ăn, cần ăn của mình, bản cái chấp thân của mình sâu lắm. Thành ra cái miếng ăn của mình mà bị cát bỏ vô như vậy, cái phản ứng của thân ấy, nó mạnh lắm. Rồi bị đắng, cái thân nó đau, rồi bị chửi, xúc phạm tới cái ngã. Ba cái này nó làm cho ngài La Hầu La giận liền. Lúc đó nghe khuyên, nghe dạy, và ngài trật pháp, phân biệt được đâu đúng đâu sai. Nghe dạy là hãy điều phục tâm giận tức, giữ chắc lòng nhẫn nại. Thì trong ngài lập tức nó có trật pháp, thấy cơn sân của mình là sai, thấy lời thầy dạy là đúng, ngay đó trật pháp. Trật pháp xong tinh tấn, điều phục liền. Cơn giận nó đâu có xẹp liền, phải không? Ví dụ như khi mình giận cái gì quá, ai khuyên mình công nhận đúng, nhưng mà nó có chịu dừng liền không? Thành ra tâm đó tinh tấn, thành ra điều tâm được liền. Và sau đó ngài có hỷ không? Phải có một cái gì yên ổn bên trong thì mới lẳng lặng đi đến bên ao nước mà rửa, mà một cách yên tĩnh được. Thì những cái tâm sở này nó kèm theo liền khinh an. Khi thấy lời thầy dạy là đúng, vâng làm theo sẽ được khinh an. Nếu không khinh an thì không có lẳng lặng mà đi tới như vậy. Rồi niệm định xả, ngay trong đó nhớ liền cái pháp tu và lòng được an định. Và khi tiếp tục đi theo thầy thì cái tâm nó đã bình hòa trở lại. Có phải là xả không? Khi đó có còn giận tức cái tên mà đã đánh mình nữa không? Thì khi đó không còn giận tức, không còn gì hết, xả. Thành ra chúng ta thấy cái trật pháp này, cái Thất Bồ Đề Phần này, nó nghe kể thì 7 món vậy đó, nhưng mà nó diễn tiến là những cái tâm sở liên tục, mà mình khéo thì mình xài nó hoài trong ngày. Bây giờ thực tế, ví dụ như mình đang giận quá, mà chắc chắn trong chúng ta ai cũng có những cái kinh nghiệm này, hoặc là đang bực quá một cái việc bất như ý, hoặc là đang gấp gáp gì đó chẳng hạn, cái mình bèn tự nhớ lại, không được, cái này là tâm mình nó bậy đó. Có phải trạch pháp không? Trạch pháp, cái mình bèn dừng. Thì khi mà mình qua được cái dở của mình á, quý vị có vui không? Phải không? Mình sắp sửa nói ai một lời nặng mà mình dừng lại được, và mình qua được cái chuyện đó mình vui lắm. Mình vui là mình hỷ, rồi mình khinh an. Sau cái vui cái mình nhẹ nhàng, rồi mình nhớ lại pháp tu và tâm an định. Rồi mình cũng tu thiền, cho nên mình buông xả. Thành ra cái này mình sai hoài. Như vậy với thất giác chi này sẽ được công đức là thường khéo giác ngộ tất cả các pháp. Với sự tinh cần tu tập giác chi thì sẽ khéo giác ngộ tất cả các pháp. thường mà mình khổ sở luân hồi phiền não cũng vì mình lầm các pháp, mình lầm pháp là thật, pháp là cố định, vân vân. Còn bây giờ mình giác ngộ các pháp thì mình lập tức được giải thoát và đi trên đường giác ngộ, tiến tới giác ngộ. Kế đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo được xem như là phần chính ở trong đạo đế, tại vì nó đầy đủ và bao hàm tất cả các môn khác ở trong đạo đế. Thường thường đôi khi nhắc tới khổ, tập, diệt, đạo thì cái phần đạo đế người ta chỉ nêu có bát chánh đạo mà không nêu đủ 37 phẩm trợ đạo. Lý do vì nó được xem như bao hàm các pháp môn kia. Có phải không, chúng ta quen với bát chánh đạo mà 37 phẩm trợ đạo đôi khi mình đâu có rành hết. Thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến đi đầu, nó rất là quan trọng. Chánh kiến là thấy biết chân chánh, đúng với lẽ thật. Cái này nghe thì dễ mà mình đôi khi bị lạc, mình không biết. Bị lạc mình không biết. Bị lạc mà biết á là có thể hết lạc. Còn bị lạc mà không biết á thì bao lâu mới ra. Mình nghe cái chánh kiến này mình nói trời, cái đó tôi có rồi, khỏi nói. Nếu không chánh kiến thì làm sao ở đây. Nhưng mà một câu chuyện cũ để chúng ta dè dặt. Quý vị nhớ chuyện cửa tùng đôi cánh gài không? Một vị cùng thầy và huynh đệ tu ở trên núi. Tu trên núi thì tới khi mà gọi là khá khá rồi á, thì ông thầy cho xuống núi để độ sanh, để hoàn pháp lợi sanh hoặc là hành đạo để mà giúp đời. Khi đi xuống mới thầy cho một cái kiến gọi là kiến chiếu yêu. Hễ mà mình soi, cầm cái kiến này mà soi ai ấy, thì người đó sẽ hiện nguyên hình, chứ không phải là cái bề mặt tốt đẹp bên ngoài. Thầy cho để đem xuống mà hành đạo. Thì người đệ tử với một cái kiếm tùy thân đi theo, đi với là cái vị tiểu đồng, cái người em nhỏ của mình đi xuống núi, qua khỏi cánh cửa tùng và bắt đầu xuống. Thì khi xuống cầm cái chiến kiến, thấy một ông quan rất là công minh, chánh trực, mới định kết bạn. Ai dè cầm cái kiến lên soi thì thấy một con heo, một con lợn lòi, hai răng nanh dài. Rồi tới thấy một cô gái rất là đẹp, đang cúng dường hay là gì đó. Soi lại thì thấy là một cái bà chằn, ví dụ như vậy. Và cái cây kiếm báu trong tay cái người hiệp sĩ, trong tay người đệ tử này, là coi như trừ gian diệt bạo, đã chém không biết bao nhiêu đầu những cái tà ma ác độc vân vân này nọ. Nhưng mà qua một thời gian dài thì cái người mà hiệp sĩ này đó, cái người học trò này á, lần lần cảm thấy mình không, đã lâu rồi mình cũng không tha thiết tới cái chuyện dở cái kiến để ra soi hăm hở như cái thời gian đầu nữa. Lúc đầu thì gặp ai cũng đem kiến ra soi, nhưng mà tới một thời gian không có dở nó ra, rồi tới một thời gian dài thấy hình như là mình quên bẵng nó mất. Tới sau đó bao nhiêu năm mới khởi cái ý định thôi về thăm thầy. Thì khi trở về thăm thầy thì cái cánh cửa để mà cánh cửa tùng để bước lên trên núi nó khóa, nó gài lại mà không cách gì lay mở ra được. Vận dụng tất cả những cái sức thần của mình cũng không mở ra được. Thì ổng rất ngạc nhiên là tại vì ngày xưa cánh cửa tùng này chính thầy tạo ra để ngăn những kẻ ác, có nghĩa là với những người tâm lành tâm thiện thì cánh cửa tự mở không đóng, với những tên tà ma ngoại đạo thì không cách gì qua được cái cửa đó. Thì ngày xưa mấy huynh đệ thường ngày đi gánh nước này nọ thì có cửa cũng như không. Thì ổng tự nhiên ổng suy nghĩ, tại sao mình lại không qua được cái cửa này? Chẳng lẽ sao?